Nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, trong những tuần lễ trước đây chúng ta đã học về sự cầu nguyện chữa bệnh, chúng ta cũng đã học về lời cầu nguyện linh nghiệm, và hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta học tiếp về sự cầu nguyện này. Đa số các quốc gia trên thế giới, mỗi nước đều có một con số đặc biệt dành cho sự cấp cứu. Trong trường hợp khẩn cấp như nhà cháy, trộm cướp, đau ốm, tranh chấp cá nhân, người ta gọi con số đặc biệt nào đó để được can thiệp cấp cứu ngay. Tỉ như ở Pháp của chúng ta, chúng ta có hai con số mà ai nấy cần phải ghi nhớ. Con số thứ nhất là số 17, là số của police, số cảnh sát. Trong trường hợp trộm cướp, tai nạn và nhiều vấn đề khác, chúng ta gọi số 17 thì đội cảnh sát sẽ đến can thiệp cho chúng ta. Con số thứ hai là số 18, là số của bom dê. Khi có hỏa hoạn, chúng ta gọi số này thì xe chữa lửa hũ còi chạy tới để chữa lửa cho chúng ta. Con số 18 của bom dê cũng là con số cấp cứu khi ta bị ngộ độc, bị bệnh nặng. Gọi con số này, xe cứu thương đến ngay để cấp cứu hoặc chở chúng ta đến bệnh viện. Ở Hoa Kỳ, người ta có một con số mà ngày nay rất là nổi tiếng, đó là con số 911. Bất cứ việc gì xảy ra cần cấp cứu, cần can thiệp, người ta chỉ bóc điện thoại lên gọi số 911 thì có những đội cấp cứu tới ngay can thiệp ngay. Biến cố 11 tháng 9 2001 ở Mỹ, con số 911 đã trở thành một con số rất là quen thuộc và trở thành con số lịch sử. Đối với chúng ta là con gái của Chúa, là Cơ Đốc nhân, là tôi con của Chúa, chúng ta có một con số đặc biệt. Quý bà biết con số đặc biệt của chúng ta là gì khi chúng ta kêu Chúa cấp cứu không? Con số 333, tức là Jeremy đoạn 33 câu 3. Jeremy đoạn 33 câu 3 chép rằng: hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Căn cứ vào con số 33 câu 3 của Jeremy này, chiều hôm nay tôi đặc biệt dành thời giờ để chúng ta học về sự cầu nguyện. Trong Jeremy đoạn 33 câu 3 này, một câu kinh thánh rất là ngắn ngủi, nhưng chúng ta thấy có 3 điều đặc biệt. Điều thứ nhất là mạng lệnh của Chúa về sự cầu nguyện. Điều thứ hai trong câu này là lời hứa của Chúa về sự cầu nguyện. Và điều thứ ba trong câu này là những phép lạ của Chúa ban cho khi chúng ta cầu nguyện. Đó là điều mà tôi và quý bà anh chị em học hôm nay. Trước tiên chúng ta học về mạng lệnh của Chúa trong sự cầu nguyện này là hãy kêu cầu ta. Jeremy đoạn 33 câu 3 chép rằng hãy kêu cầu ta. Mấy chữ hãy kêu cầu ta là mạng lệnh của Chúa kêu gọi mọi con dân của Chúa hãy cầu nguyện, kêu cầu cùng Chúa trong những trường hợp khẩn cấp, trong một hoàn cảnh xảy đến. Chúng ta kêu cứu Ngài để Ngài đến tiếp cứu chúng ta. Hãy kêu cầu ta là một mạng lệnh Chúa muốn chúng ta kêu cứu cùng Ngài. Trên đời này, nếu có một người nào giàu có hay là quyền thế đến nói với tôi và quý bà anh chị em rằng: ông bà anh chị em ơi, khi ông bà anh chị em có chuyện có cần sự giúp đỡ nào đó, ông bà gọi điện thoại đến tôi hoặc đến gặp tôi sẽ giúp đỡ cho. Nếu có người nào đề nghị như thế thì chúng ta vui mừng lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì chúng ta có người sẵn sàng tiếp cứu chúng ta trong mọi trường hợp, và đây là một niềm vui mừng vì chúng ta được đặc ân có người khác lo nghĩ đến với chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng quyền phép vô biên truyền mạng lệnh cho chúng ta rằng: khi các ngươi có cần hãy kêu cầu ta. Chúng ta há chẳng vui sướng gấp bội lần, chúng ta bình an vui thỏa hay sao? Đức Chúa Trời luôn luôn ban mạng lệnh hãy kêu cầu ta. Khi Chúa Giêsu còn tại thế thì Ngài nói gì? Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa thì được mở. Còn lời Chúa qua các thánh đồ của Ngài thì cũng khuyên chúng ta hãy cầu nguyện. Ở trong Philip đoạn 4 câu 6 chép rằng: chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện mà nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 16-17 thì chép rằng: hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Những câu kinh thánh đó nói gì thưa quý bà anh chị em? Những câu kinh thánh đó nói rằng hãy kêu cầu cùng Chúa. Mạng lệnh của Chúa là chúng ta hãy kêu cầu cùng Ngài. Ngài sẵn sàng cứu giúp chúng ta trong mọi trường hợp. Khi chúng ta đau ốm, hãy kêu cầu cùng Chúa, Chúa sẽ chữa lành cho chúng ta. Khi chúng ta phiền não, buồn bực, chúng ta hãy cầu nguyện, Chúa sẽ giải cứu chúng ta. Khi chúng ta gặp nghịch cảnh, khó khăn nào đó, chúng ta hãy kêu cầu cùng Chúa, Chúa sẵn sàng giải cứu chúng ta trong mọi sự. Đức Chúa Trời truyền mạng lệnh hãy kêu cầu ta, nhưng chúng ta yếu đuối quá, phải không thưa quý ông bạn xem? Nhiều khi chúng ta không cầu nguyện, có những trường hợp đau yếu, bệnh hoạn hay gặp khó khăn gì, chúng ta tự sức mình để tìm phương pháp giải cứu. Và khi chúng ta mệt mỏi, chúng ta không giải quyết được nữa, chúng ta buồn rầu, chúng ta phiền não, chúng ta chán nản, và chúng ta lui đi đức tin. Không, Chúa truyền lệnh cho chúng ta rằng hãy kêu cầu cùng ta. Chúa sẵn sàng cứu giúp chúng ta, đừng nản lòng thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta hãy đến với Chúa cầu nguyện đi, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta trong nhiều trường hợp khác nhau. Ngài không bao giờ bỏ chúng ta. Thử hỏi trong vòng chúng ta có bao nhiêu người tuân theo mạng lệnh về sự cầu nguyện của Chúa? Chúng ta dành nhiều thời giờ cầu nguyện mỗi ngày. Tôi cảm tạ ơn Chúa, dầu ở nhà hay đi đâu, mỗi ngày tôi đều cầu nguyện, chẳng những cho chính mình tôi, cho gia đình, con cái, các cháu ở khắp mọi nơi, anh em ở khắp mọi nơi, cầu nguyện cho hội thánh, cho từng người ở trong hội thánh. Và tôi cầu nguyện không thôi cho con cái của Chúa. Và tôi biết quý bạn xem cũng dành nhiều thời giờ cầu nguyện cho tôi, cho các con cái của Chúa trong hội thánh. Mạng lệnh của Chúa là hãy kêu cầu ta. Quý bạn xem hãy kêu cầu đi, Chúa sẽ giải cứu chúng ta trong mọi sự. Chúng ta có theo mạng lệnh của Chúa mà cầu nguyện không thưa quý bạn xem? Mạng lệnh của Chúa rằng hãy kêu cầu ta. Hãy nhớ con số 33.3, là ba con số 3. Ở trong Giê-mi đoạn 33 câu 3, Chúa chẳng những ra mạng lệnh hãy kêu cầu ta, nhưng mà trong mạng lệnh đó Chúa còn có cặp theo một lời hứa đặc biệt nữa thưa quý ông bà anh chị em. Câu đó chép rằng hãy kêu cầu ta, rồi gì nữa? Ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ trả lời cho là một lời hứa của Chúa cho bất cứ người nào, con dân của Chúa nào kêu cầu cùng Chúa, Ngài sẽ trả lời cho. Khi chúng ta kêu cầu Chúa, Chúa hứa trả lời cho chúng ta. Và sự trả lời của Chúa theo ba cách mà quý bạn xem cần phải biết. Cách thứ nhất, khi chúng ta kêu cầu cùng Chúa, chúng ta cầu nguyện, Chúa trả lời không. Ngài không nhậm lời chúng ta. Tại sao vậy? Ở trong Gia-cơ đoạn 4 câu 3 chép rằng: anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Khi tôi và quý bạn xem cầu nguyện trái lẽ, không phải phép, cầu nguyện theo tư dục của mình, thì Chúa trả lời không. Dù chúng ta cầu nguyện như thế nào đi nữa, Chúa cũng trả lời không, không nhậm lời con đâu. Cầu nguyện theo tư dục có nghĩa là gì? Khi chúng ta mít lòng với một người nào, bất đồng với một người nào, hoặc là chúng ta ghét người nào, chúng ta cầu xin Chúa: Chúa ơi, Chúa cho người đó gặp tai nạn đi, Chúa làm hại người đó đi. Lời cầu nguyện vậy Chúa nhậm lời không thưa quý ông bà anh chị em? Không được, Đức Chúa Trời không. Bởi vì chúng ta cầu nguyện theo tư dục của mình, trái lẽ Đức Chúa Trời không nhậm lời đâu. Khi tôi và quý ông bà anh chị em phát ra một lời cầu nguyện bằng lời chân thành với Chúa, thì cầu nguyện với tình yêu, với sự giúp đỡ với những người khác, mong muốn người khác được phước hạnh, thì lời đó Chúa mới nhậm lời. Khi chúng ta cầu nguyện để xin Chúa hại ai, Chúa không làm đâu, Chúa không nghe lời chúng ta đâu. Và trường hợp thứ hai Khi chúng ta cầu nguyện nhưng mà chúng ta thấy dường như Chúa không khứng trả lời cho chúng ta. Vì sao? Vì khi chúng ta cầu nguyện một điều nào đó mà Chúa dường như không trả lời, Chúa có một chương trình màu nhiệm nào đó cho chúng ta để phước hạnh hơn cho chúng ta. Ví dụ Đức Chúa Trời thương yêu con Ngài là Chúa Giêsu vô cùng. Khi Chúa Giêsu ở tại vườn Gethsemane, Ngài cảm xúc sự hình chịu hình của Ngài rất là nặng nề. Ngài cầu nguyện đến nỗi mồ hôi chảy ra như giọt máu. Ngài cầu nguyện thiết tha lắm. Cầu nguyện gì? Xin Đức Chúa Trời ơi, xin Ngài cứu con, xin cất chén đau khổ này khỏi con. Đức Chúa Trời có nhậm lời Chúa Giêsu không, thưa quý ông bà anh chị em? Không. Đức Chúa Trời không nhậm lời Chúa Giêsu. Dầu Ngài yêu Chúa Giêsu vô cùng, nhưng Chúa dường như không khứng nhậm lời, để cho Chúa Giêsu bị bắt bớ, bị đánh đập, bị xử, rồi bị đổ máu gai, rồi bị bắt đóng đinh thập tự giá, Chúa chết. Chúng ta hỏi tại sao vậy? Tại sao con Đức Chúa Trời mà cầu nguyện Đức Chúa Trời không giải cứu? Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời có một chương trình kỳ diệu cho Chúa cứu thế Giêsu. Ngài chịu chết trên thập tự giá để cứu cả nhân loại, dùng huyết Ngài rửa sạch tội cho loài người. Rồi Ngài có bỏ Chúa Giêsu không? Chúa Giêsu bị chôn trong mồ mả, nhưng đến 3 ngày sau Đức Chúa Trời cho Chúa Giêsu sống lại. Rồi Ngài thăng thiên về trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Dường như Đức Chúa Trời không khứng nhậm lời cầu nguyện trong lúc đó, nhưng vì chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời, Ngài đã để cho một sự xảy ra và Chúa làm cho vinh hiển sau này. Chúng ta thấy trường hợp của ông Lazarus đau yếu. Chị em của Lazarus sai người đến gặp Chúa Giêsu, nói rằng Lazarus bị đau, Chúa hãy về gấp để chữa lành cho. Thay vì Chúa về gấp, Chúa ở lại 3 ngày sau. Thay vì Chúa ở xa mà làm phép lạ cho Lazarus được lành, Chúa không làm như Chúa đã làm cho con của thầy đổi, nhưng mà Chúa ở đây cũng không làm. Chúa dường như không khứng nhậm lời cầu nguyện của chị em Lazarus là người Chúa yêu. Nhưng 3 ngày sau Chúa đến thì Lazarus đã chết trong mồ mả 4 ngày rồi. Các chị em phiền não nói với Chúa rằng nếu có Chúa tại đây thì anh tôi không chết. Nhưng Chúa đến mồ mả và kêu Lazarus sống lại cách khải hoàn. Chúa coi sự chữa lành bệnh là sự tầm thường. Chúa muốn làm việc lớn hơn cho Lazarus là kêu Lazarus từ kẻ chết sống lại mới là việc bất thường, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đôi khi tôi và quý ông bà anh chị em cầu nguyện nhưng dường như Chúa không khứng nhậm lời. Nhưng đừng ngã nã lòng, Chúa có một chương trình kỳ diệu tốt lành hơn cho chúng ta. Dầu Chúa không nhậm lời cái lúc đó, nhưng mà Chúa có một chương trình. Rồi đây chúng ta sẽ thấy vinh hiển của Chúa lạ lùng lắm. Ông Phao-lô bị bệnh, ông cầu nguyện Chúa lâu ngày, Chúa không trả lời, không chữa bệnh. Dầu người ta được ông làm phép lạ chữa bệnh rất là nhiều, người ta chỉ là thấy cái bóng của ông cũng được chữa lành nữa, nhưng mà ông cầu nguyện Chúa không chữa lành. Tại sao vậy? Chúa nói với ông rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Tức là đang khi ông bệnh thì ông cầu nguyện cho ông chữa lành, nhưng mà Chúa ban ơn sức ân điển cho ông cách dồi dào ông để ông chịu đựng cái cơn đau ốm đó. Chúa để chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có một chương trình kỳ diệu. Nếu Ngài không trả lời cho chúng ta thì đừng ngã lòng, Chúa có một chương trình tốt đẹp hơn cho chúng ta. Còn hơn là Chúa chữa lành bệnh cho chúng ta nữa, Chúa sẽ làm cho chúng ta vinh hiển lên Chúa. Trường hợp thứ ba là Chúa trả lời cho chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa trả lời cho chúng ta. Khi Chúa trả lời tức thì, khi chúng ta cầu nguyện Chúa trả lời ngay. Ở trong Ê-sai đoạn 30 câu 19 chép rằng khi ngươi kêu Ngài chắc sẽ làm ơn, mới vừa nghe ngươi Ngài liền nhậm lời. Rồi Ê-sai đoạn 65 câu 24 nói gì nữa? Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta, họ còn nói ta đã nghe rồi. Rồi ở trong Ca Thương đoạn 3 câu 57 chép rằng Ngài tôi cầu Ngài, Ngài đã đến gần tôi, đã phán cùng tôi, chớ sợ hãi chi. Tức là khi chúng ta cầu nguyện, có khi Đức Chúa Trời trả lời liền cho chúng ta. Khi chúng ta bị bệnh, chúng ta cúi đầu cầu nguyện lại, Chúa chữa bệnh cho con, lập tức khi chúng ta chưa nói xong thì bệnh chúng ta đã tan biến hết rồi, Chúa chữa lành ngay. Nhưng có những trường hợp khi chúng ta cầu nguyện, Chúa chờ đợi lâu mới trả lời chúng ta, để cho chúng ta có kiên trì trong sự cầu nguyện. Ở Luca đoạn 18 câu 7, một người đàn bà có kêu nài quan án đâu Ngài nhưng mà không trả lời. Chúa Giêsu nói chuyện này, vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn là cả đêm Ngài kêu xin Ngài mà lại chậm đến cứu họ sao? Tức là Đức Chúa Trời muốn cho tôi và quý ông bạn xem bền đổ trong sự cầu nguyện, và chắc chắn Ngài sẽ đến để giải cứu chúng ta trong mọi sự. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Abraham và vợ của mình lớn tuổi rồi mà không có con. Lời hứa của Chúa nói rằng dòng dõi ngươi sẽ đông như sao trên trời, các chứa biển. Nhưng mà già cả gần trăm tuổi rồi không có con, ông cứ cầu nguyện xin Chúa cho mình đưa con, và dường như Đức Chúa Trời không cho. Cho đến một ngày Đức Chúa Trời đã thấy sự nhịn nhục của Abraham, Ngài cho ông có một con là Isaac ra đời. Chúng ta thấy Abraham đã nhịn nhục chờ đợi như vậy rồi mới được điều đã hứa cho mình. David cũng vậy, ông nói rằng tôi nhịn nhục trong đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ông nhịn nhục cầu nguyện, thưa quý ông bà anh chị em. Vậy khi tôi và quý ông bà anh chị em cầu nguyện, hoặc là Đức Chúa Trời không trả lời cho chúng ta và nói không với chúng ta vì chúng ta cầu nguyện trái phép, có khi Đức Chúa Trời không, dường như là lờ đi, không khứng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng chúng ta đừng ngã lòng, vì Đức Chúa Trời có một chương trình tốt đẹp cho chúng ta hơn cái gì chúng ta cầu xin. Hoặc là khi chúng ta cầu nguyện thì Đức Chúa Trời trả lời ngay cho chúng ta, và có lúc Ngài chờ đợi để chúng ta có lòng nhịn nhục để nhờ cậy Chúa càng hơn. Và trong mọi trường hợp thì Chúa nói rằng hãy cứ cầu ta sẽ trả lời cho. Chúa sẽ trả lời chúng ta, và Chúa sẽ đáp ứng mọi nhu cầu chúng ta. Vì vậy chúng ta nắm chặt lời hứa của Chúa trong sự cầu nguyện, đừng ngã lòng. Hãy cầu nguyện liên tục, chờ đợi ý Chúa bền đổ trong sự cầu nguyện, đừng ngã lòng. Thưa quý ông bà anh chị em, hãy nắm chặt lời hứa của Chúa. Chúa hứa rằng hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Đó là lời hứa quý báu vô cùng. Jeremy đoạn 33 câu 3 chẳng những là một câu nói về sự cầu nguyện, một mang đến về sự cầu nguyện, nói về lời hứa của Chúa trong sự cầu nguyện, nhưng câu Kinh Thánh này còn có một cái điều quan trọng nữa là phép lạ trong sự cầu nguyện khi chúng ta đến với Chúa. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Khi con dân của Chúa kêu cầu Chúa, chẳng những Chúa nghe, Chúa trả lời, nhưng song sự trả lời của Chúa, Chúa còn bày tỏ quyền năng phép lạ của Ngài cặp theo lời cầu nguyện chúng ta nữa. Và kết quả của sự cầu nguyện là phép lạ của Chúa được bày tỏ trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ chứng kiến năng quyền kỳ diệu khi chúng ta kêu cầu cùng Chúa. Trong bài chia sẻ này, tôi xin nêu lên một vài điều mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ qua sự cầu nguyện vượt quá ý tưởng của con người của chúng ta, tức là những việc lớn và khó mà chúng ta không tưởng tượng được. Trường hợp thứ nhất là bà ECT và ông Mạc Đô Chê ở trong thời đế quốc Bidubatu. Trong thời đại này, dưới thời cai trị của vua Asiru, tể tướng Haman là một người gian ác, ghét dân Do Thai, và ông trình với vua rằng bây giờ trong xứ mình có một cái dân mà nó không theo cái luật lệ của chúng ta. Ông đề nghị vua ra chiếu chỉ để cho ông đi khắp cả đế quốc giết sạch người Do Thái. Vua Asiru đã chấp nhận và Haman đã phổ biến chiếu chỉ của vua khắp toàn đế quốc, định một ngày sẽ giết tất cả tuyệt diệt dân Do Thái ở trong đế quốc này. Và khi chiếu chỉ này ban ra thì không còn cái cách nào người Do Thái chống đỡ được nữa. Làm sao để giải quyết vấn đề lớn và khó này, thưa quý bạn cho em? Mardochê yêu cầu hoàng hậu lúc bấy giờ hãy dành thời giờ cầu nguyện. Hoàng hậu Esthê và Mardochê dành thời giờ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giải cứu. Chỉ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giải cứu mà thôi, không làm được gì nữa. Vì chiếu chỉ đã ban ra, ngài sẽ sắp đến rồi, sẽ diệt toàn dân Do Thái trong đế quốc, không chừa một người nào cả. Nhưng hai người cầu nguyện, Đức Chúa Trời làm một phép lạ lớn lao, việc lớn và khó không ai tưởng tượng được. Một ngày kia, một đêm kia vua ngủ không được. Vua truyền lệnh cho người đem sách sử ký đọc cho vua nghe. Người ta đọc đến cái đoạn là vua đã bị hai quan quan âm mưu để giết vua, nhưng nhờ có Mardochê biết và tiết lộ cho nên vua được giải thoát. Vua hỏi rằng Mardochê có được thăng quan chức gì không? Người ta nói rằng không, ông vẫn bình thường làm dân thường. Vua mới gặp Haman là một quan trưởng ở trong triều lúc bấy giờ, hỏi Haman rằng nếu mà vua muốn tôn trọng một người nào thì phải làm gì. Haman tưởng là vua tôn trọng mình, cho nên ông đề nghị lấy mão đổ trên đầu, rồi bắt cởi ngựa, rồi người ta dẫn đi khắp trong thành phố tung hô lên. Và vua nói rằng hãy làm điều đó cho Mardochê. Mardochê là người Do Thái, hoàng hậu Esthê cũng là người Do Thái sẽ bị diệt. Và bây giờ bà hoàng hậu mới nói cho Asuru biết rằng Haman đã có âm mưu hủy diệt dân tộc của bà. Vua tức giận lắm và truyền lệnh treo Haman trên mộc hình mà ông đã làm sẵn để cho Mardochê, rồi ra chiếu chỉ hủy bỏ chiếu chỉ trước, và người Israel có quyền để giải cứu tự mình. Và thưa quý ông bà anh chị em, người Do Thái lúc bây giờ được giải cứu cách lạ lùng. Lạ lùng bởi vì mạng lệnh đã ra rồi, đã đinh ngài hủy diệt rồi, mà bây giờ chỉ lời cầu nguyện của Mardochê và hoàng hậu Esthê mà mọi hoàn cảnh được biến đổi. Đức Chúa Trời đã làm việc lớn và khó đến nỗi không ai làm được, không ai tưởng tượng được, mà Đức Chúa Trời giải cứu dân Israel cái lạ lùng như thế, thưa quý ông bà anh chị em. Câu chuyện thứ hai nói về ông Daniel ở tại đế quốc Babylon lúc bây giờ. Ở trong Daniel đoạn 2 nói vua một lần kia nằm chiêm bao. Ông thấy một chiêm bao đến nỗi ông sợ sệt. Khi thức giấc rồi ông quên tất cả niềm chiêm bao đó, không biết niềm chiêm bao gì. Bây giờ ông nhớ hoài không nhớ được. Ông mới truyền lệnh cho tất cả những người khôn ngoan thông thái ở trong đế quốc, ngay cả những thầy bói, những bói khoa đến để triều kiến vua. Và vua nói cho họ biết rằng ta đã nằm một chiêm bao, bây giờ ta quên hết rồi. Các ngươi là những người khôn ngoan ở trong xứ này, đã được nuôi dưỡng trong xứ này. Bây giờ các ngươi hãy nói là niềm chiêm bao cho ta và giải niềm chiêm bao cho ta. Những người thông thái khôn ngoan, những nhà chiêm tinh đó lúc bây giờ nói với vua rằng nếu mà vua không kể cho chúng tôi biết chiêm bao, làm sao tôi giải nghĩa được. Vua nói không, bây giờ ta quên rồi, bây giờ các ngươi phải nói thì chiêm bao ta nằm đó là gì, nếu không ta sẽ giết tất cả. Và cuối cùng vua truyền lệnh đem những người này đi giết, trong đó có Daniel cũng là những người thông thái khôn ngoan trong xứ. Daniel nói với vua rằng tâu vua, việc này là việc lớn và khó, không ai có thể giải quyết được, chỉ có Đức Chúa Trời có thể giải quyết được mà thôi. Bây giờ vua hãy cho tôi nán lại một vài ngày, tôi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho tôi. Vua đồng ý và Daniel trở về nhà với các bạn mình cầu nguyện xin Đức Chúa Trời bày tỏ việc lớn và khó này, không ai có thể biết được chiêm bao vua là gì và giải nghĩa như thế nào. Rồi khi ông cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã cho ông thấy lại niềm chiêm bao đó. Rồi Đức Chúa Trời cũng giải nghĩa cho ông. Ông vui mừng đóng đến gặp vua Nebuchadnezzar. và trình bày cái điềm chiêm bao. Vua ồ, vua nói rằng đúng rồi, điềm chiêm bao ta đã nằm như vậy. Nghĩa là sao? Daniel cắt nghĩa cho vua từng điều từng khoản và vui mừng. Cho nên lúc bấy giờ không giết tất cả những người thông thái ở trong xứ, như trong đó có Daniel. Thưa quý bạn chị em, điều này thấy gì? Đức Chúa Trời đã tỏ những việc lớn và khó cho những người kêu cầu cùng Ngài. Daniel đã kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã tỏ việc lớn và khó cho ông, cho nên ông đã giải quyết được mọi nan đề đối với vua Nebuchadnezzar trong sự chết của mình nữa. Cảm tạ ơn Chúa. Thưa quý ông bạn xem, lời của Chúa dạy rằng hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là việc các ngươi chưa từng biết. Những việc khó và lớn tôi vừa trình bày với quý ông bạn xem, chúng ta không thể biết được, không ai biết được, Đức Chúa Trời làm được. Khi tôi và quý ông bà đau yếu bệnh hoạn đến nỗi nan y nên nữa, các bác sĩ cũng không giải quyết được gì, không ai biết bệnh gì nữa. Nhưng quý ông bà cha ơi, hãy kêu cầu Chúa đi, Đức Chúa Trời biết mọi sự và Ngài có thể giải quyết cho chúng ta. Ngài làm những việc lớn và khó cho chúng ta, phép lạ của Ngài xảy ra cho chúng ta trong những hoàn cảnh nghịch cảnh éo le nào của cuộc đời của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong hộ thánh của Ngài. Chúng ta hãy dành thời giờ cầu nguyện đi, Đức Chúa Trời sẽ tỏ những việc lớn và khó cho chúng ta, và không việc nào Ngài cũng giải quyết được cho chúng ta. Lời của Chúa ở trong Giê-rê-mi đoạn 33, chúng ta nhớ số cấp cứu 333. Chúng ta hãy cầu nguyện, kêu xin với Chúa đi, Chúa sẽ giải quyết cho chúng ta mọi nan đề. Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta kêu cầu cùng Ngài, Ngài sẽ trả lời cho chúng ta, làm những việc lớn cho chúng ta, những việc khó cho chúng ta. Hãy nắm chặt lấy Chúa, đừng bỏ qua sự cầu nguyện. Thưa quý bạn chị em, mỗi ngày mỗi giờ hãy dành thời giờ cầu nguyện với Chúa đi, trình bày những khổ đau của mình, những điều gì éo le trong cuộc sống của mình, cái bệnh tật của mình, hãy đến với Chúa đi, Chúa sẽ làm những phép lạ lớn lao cho chúng ta. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.